Hôm nay là học tiếp tới cái phần 15 của cái phẩm Quá Thành Dụ. Tức là giờ Phật bảo các tỳ kheo 16 vị Bồ Tát đó thường ưa nói kinh Pháp Hoa, dụ pháp liên hoa này, 600 muôn ức na do tha hằng xa chúng sanh của mỗi vị Bồ Tát quá độ đó, đời đời sanh ra đều cùng Bồ Tát ở chung, theo nghe pháp với Bồ Tát, hãy đều tin hiểu nhờ nhân duyên đó mà đặng gặp 4 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, đến nay vẫn chẳng ngớt. Các tỳ kheo, ta nói với các ông, 16 vị sa di đệ tử của Đức Phật kia nay đều chứng đặng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện đương nói pháp trong cõi nước ở mười phương, có vô lượng trăm nghìn muôn ức Bồ Tát thanh văn để làm quyến thuộc. 2 vị sa di làm Phật ở phương Đông, vị thứ nhất tên là A Súc ở nước Quan Hỷ, vị thứ hai tên là Tu Di Đảnh. 2 vị làm Phật ở phương Đông Nam, vị thứ nhất tên là Sư Tử Âm, vị thứ hai tên là Sư Tử Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Nam, vị thứ nhất tên là Hư Không Trụ, vị thứ hai tên là Thường Diệt. 2 vị làm Phật ở phương Tây Nam, vị thứ nhất tên là Đế Tướng, vị thứ hai tên là Phạm Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Tây, vị thứ nhất tên là A Di Đà, vị thứ hai tên là Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. 2 vị làm Phật ở phương Tây Bắc, vị thứ nhất tên là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông, vị thứ hai tên là Tu Di Tướng. 2 vị làm Phật ở phương Bắc, vị thứ nhất tên là Phân Tự Tại, vị thứ hai tên là Phân Tự Tại Vương. 1 vị làm Phật ở phương Đông Bắc, hiệu là Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bú Quý, vị thứ 16 chính ta là Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi nước Ta Bà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các tỳ kheo, lúc chúng ta làm sa di, mỗi người giáo hóa vô lượng trăm nghìn muôn hằng hà sa chúng sanh vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Theo ta nghe pháp, những chúng sanh đó đến nay có người trụ bậc thanh văn, ta thường giáo hóa pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác, những bọn người này đáng dùng pháp đó mà lần vào Phật đạo. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai có tin có hiểu vô lượng hằng xa chúng sanh bị quá độ trong thời đó, chính là bọn ông các tỳ kheo và sau khi ta diệt độ các đệ tử thanh văn trong đời vị lai, sau khi ta diệt độ lại có đệ tử không nghe kinh này, không biết không hay hạnh của Bồ Tát, từ ở nơi công đức của mình được hưởng cho là được tưởng cho là diệt độ sẽ nhập niết bàn, ta ở nơi nước khác làm Phật lại có tên khác, người đó giàu sanh lòng tưởng là diệt độ nhập niết bàn, nhưng ở nơi cõi kia cầu trí huệ của Phật được nghe kinh này chỉ do Phật thừa mà được diệt độ, lại không có thừa nào khác trừ các Đức Như Lai phương tiện nói pháp. Các tỳ kheo, nếu Đức Như Lai tự biết giờ niết bàn sắp đến, chúng lại thanh tịnh lòng tin hiểu bền chắc rõ thấu pháp không sâu vào thiền định, bèn nhóm các Bồ Tát và chúng thanh văn mà vì nói kinh này trong đời không có hai thừa mà đặng diệt độ, chỉ có một Phật thừa đặng diệt độ thôi. Các tỳ kheo nên rõ Đức Như Lai phương tiện sâu vào tánh chúng sanh, biết chí nó ưa pháp nhỏ, rất ham nơi năm món dục, vì hạng người này mà nói niết bàn, người đó nếu nghe thời liền tin nhận. Đây là tới cái đoạn 15 là Phật mới nói với các vị tỳ kheo rằng, nghĩa là 16 vị Bồ Tát mà sa di đó thì nghĩa là thường nghĩa là ưa nói kinh diệu pháp này, cho nên rồi có tới nghĩa là 600 ước na do tha hằng ngày sa chúng sanh đó, nghĩa là nhiều chúng sanh được các vị Bồ Tát sa di đó quá độ, cho nên là đời đời thầy trò đều nghĩa là được gặp nhau, được ở chung, cho nên là nhờ nhân duyên đó mà thường nghĩa là gặp mà nhiều các Đức Phật Thế Tôn, cho nên là ngài mới bảo rằng nghĩa là 16 vị đệ tử sa di đó rồi cuối cùng cũng đều thành Phật hết, mà bây giờ gọi là ở thuyết pháp nơi mười phương đó, thì như vậy đây là kể tên các vị trong các phương, như vậy thì những cái vị Bồ Tát sa di này nghĩa là thường nói kinh Pháp Hoa không có dứt lắm, thì như vậy tức là để muốn nói lên cái gì, nghĩa là các vị Bồ Tát Sa Di này là chỉ cho, nghĩa là từ những cái gọi là thức tâm mà thức chuyển thành trí á, cho nên cũng từ nơi nghĩa là Đức Phật Đại Thông Chí Thắng là cha, rồi nghĩa là chuyển hết, cho nên là xuất gia với Phật, rồi thường nghĩa là nói Pháp mà thường lại nói Pháp Hoa, đó là chỉ cho thức nơi cái thức tâm này đó thì luôn luôn là thường có cái ánh sáng tri kiến Phật, cho nên rồi từ nơi cái tri kiến Phật đó đó mà nó được nghĩa là thể nhập được vào với nghĩa là Pháp Thân, cho nên là được kết hợp với nghĩa là Phật Đại Tông Chí Thắng. Thì vậy cho nên là các vị Bồ Tát này thì thường nói kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa là chỉ cho tri kiến Phật. Do thường nói kinh Pháp Hoa cho nên là có nhiều coi như 600 muôn ức na do tha chúng sanh đó đều được các vị đó quá độ, cho nên là luôn luôn là thường được sanh chung với nhau, được nghe Pháp. Nhờ nhân duyên đó mà thường gặp các Đức Phật Thế Tôn cho đến ngày nay vẫn không ngớt, tức là thường gặp Phật mà chúng sanh ở đâu mà nhiều như vậy. Tức là 600 muôn ức na do tha mà còn nó hằng hà sa nữa, hằng hà sa tất nhiên là giống như là nhiều như số cát sông Hằng vậy đó. Thì vậy là chúng sanh mà nhiều như vậy đó là chúng sanh ở đâu? Đó là muốn chỉ cho mọi cái tâm niệm vi tế của mình đó, mỗi tâm niệm vi tế của mình là một chúng sanh, mà mình tính những cái tâm niệm của mình nó tính chừng bao nhiêu, cho nên gọi là vô số, nhiều không có kể. Nhưng mà những cái tâm niệm đó bây giờ đây á đều theo cái ánh sáng của tri kiến Phật, tức là cái tri kiến giác ngộ này đó mà đều chuyển về cái nguồn giác hết, cho nên rồi nghĩa là thường nghĩa là gặp Phật, luôn luôn gần gũi với các vị Bồ Tát đó, rồi thường gặp Phật, tức là luôn luôn ở trong ánh sáng của chánh giác. Như vậy thì nếu mà các cái gọi là cái thức mà gọi là căn bản đó nó đã chuyển rồi, thì những cái tâm niệm nó vi tế nó cũng là từ từ nó chuyển theo, cho nên rồi nó đều trở về, đều sống ở trong cái ánh sáng của chánh giác hết, cho nên luôn luôn nó thường được gặp Phật. Bởi vậy nếu mà chúng ta niệm niệm nó vô số không tính hết, nhưng mà mỗi niệm đó đều mình giác cả hết, không có mê thì sao? Niệm nhiều nhưng mà là mỗi niệm mà đều giác hết mà không có mê thì sao? Thì lo gì mà không gặp Phật. Phải không? Đó. Cho nên ở đây nè, đó nghĩa là chúng sinh vô số vậy đó, mà thường nghĩa là do cái nhân duyên đó nghe Pháp Hoa đó, cho nên rồi nghĩa là thường gặp 40,000,000 các Đức Phật Thế Tôn đến nay vẫn không ngớt, tức là luôn luôn thường được gặp Phật như vậy đó. Thì vậy mình cũng vậy, niệm niệm nó vô số, nhiều khi là có nhiều vị nghĩa là tu nó cho mình thấy cho mà cứ ngồi thấy giao vọng gọi hoài. Phải không? Không biết chừng nào mà cho hết, phải không? Cho nên có khi là chán, nhưng mà đây mình thấy rõ niệm nó nhiều nhưng mà mỗi niệm mà nếu mình đều giác được á, không có mê á, thì tức là nó ở trong cái ánh sáng của chánh giác rồi. Tất nhiên vậy thì gặp Phật đâu có nghi ngờ. Cho nên còn nếu mà mình cứ nói là cứ thí dụ như mình cứ nghĩa là lo cứ biết niệm hoài thì biết bao giờ mới xong, biết hết cái niệm này cái nó khởi niệm khác, rồi niệm cái niệm khác hết rồi cái qua niệm khác nữa, vậy mà cứ biết hoài vậy là không biết bao giờ cho nó xong. Cho nên rồi có người mới chán về tôi tu xong mà biết bao giờ cho nó hết, phải không? Nhưng mà ở đây á, nếu mà mỗi một niệm mình đều giác được, mình đều biết được á, thì mà niệm nhiều chừng nào thì sao? Niệm nhiều chừng nào thì mình giác nhiều chừng đấy chứ có gì đâu. Phải không? Bây giờ mỗi một niệm là một niệm mê là một niệm giác, phải không? Mà bây giờ 100 niệm mê thì mình có được 100 niệm giác, phải không? Đó. Thì vậy mà nếu mà chừng 1,000 niệm mê thì sao? Thì được 1,000 niệm giác thì cái giác đâu ấy nó nhiều hơn, thì vậy là còn xuống nữa chứ đâu mà sợ. Phải không? Đó. Rồi giả sử cả chừng 1,000,000 cái niệm mê thì mình đã có 1,000,000 niệm giác nữa, thì thấy nghe là giác nhiều không? Đó. Mà nếu như mà không còn một niệm nào mình không giác ra thì sao? Mình phải đừng có một triệu niệm mê thì mình có một triệu niệm giác. Mà bây giờ nếu mà không có niệm nào mình không giác ra thì sao? Thì đó là hằng giác rồi, phải không? Không có một niệm nào mình không giác là hằng giác rồi. Thì vậy là còn đội gì nữa? Cho nên chỉ sợ là mình không giác. Chứ còn mỗi một niệm mà mình đều có giác hết á, thì tất nhiên là cái giác của mình nó luôn luôn nó thường xuyên. Thì vậy là niệm nhiều nào mình giác càng nhiều như thế nữa. Thành ra đó đâu không sợ niệm nhiều, mà chỉ sợ mình không giác được thôi, phải không? Mà cho nên hiểu vậy thì mình mới thấy được cái ý để mà tu hành. Chứ còn không á, sao mà nói rằng mình tu sao mà ngồi lại cho thấy cái niệm hoài, không tu thì không thấy gì hết. phải không? Thì bởi vì không tu cho nên không thấy gì hết. Rồi còn tu thì phải thấy, nhưng mà chính thấy đó là giác, phải không? Như vậy thì mà thấy nhiều chừng nào là giác nhiều chừng ấy. Chứ không giác thì làm sao thấy nhiều được, phải không? Như vậy thì nếu mà đến một cái độ mà rồi không có niệm nào mình không giác được á, thì lúc đó là mình hằng giác rồi. Thì vậy là còn phải cầu, còn phải đòi hỏi gì thêm nữa. Bởi vậy thì như vậy mà nếu hằng giác á, thì sao? Thì ngay đó là bảo sở rồi. Phải không? Hằng giác thì ngay đó là bảo sở rồi, thì còn gì nữa? Cho nên rồi còn mình á, thì thường thường là mình cứ tu, nghĩa là chừng chút chút á, thì mình muốn nghỉ rồi, nghỉ ngơi. Giống như là cái đoạn mà tới quá thành kỳ sau cho kể tiếp á, đi chút là muốn nghỉ, phải không? Đi chút là mệt muốn nghỉ, cho nên là đó là cho nên là phải vào quá thành nghỉ. Còn ở đây là đến bảo sở, phải không? Cho nên là phải nghĩa là đi cho tột thì mới đến bảo sở được.